Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật cung ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, chư Phật tử xa gần quý mến, sáng hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh tại Thiền viện Thiện Minh long trọng tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 47 theo thông lệ hàng tháng, trước khi chính thức cử hành buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính nghiêng mình được cung đón, có sự hiện diện của Ngài Thượng Tọa Thiện Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, Viện Chủ Thiền viện Thiện Minh, trưởng ban tổ chức khóa tu niệm Phật ngày hôm nay. Thượng Tọa Minh Đạt, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vũng Liêm, trụ trì chùa Bửu An, và chúng con được thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng, đại diện và trú xứ các chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, đồng về tham dự lễ sáng hôm nay. Chúng tôi cũng hân hoan chào đón quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể quý quan khách, chư Phật tử xa gần đã vân tập về đây tham dự buổi lễ, làm tăng thêm phần long trọng. Xin đạo tràng cho tiếng sa thú lành thai kính cung đón. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thiện Minh, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc sáng hôm nay, có đôi lời phát biểu khai mạc cho chương trình sáng ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng con thành tâm bái thỉnh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là khóa tu niệm Phật lần thứ 47. Và chúng tôi đại diện cho ban tổ chức xin được chào đón tất cả các chư tôn, thượng tọa, đại đức tăng ni và toàn thể các vị Phật tử có mặt ngày hôm nay, và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu lành thai.
Hôm nay thì lần thứ 47, thì kỳ sau là lần thứ 48. 48 là kỷ niệm 4 năm phải không? Kỷ niệm 4 năm thì chắc có lẽ là mình phải làm cái bánh sinh nhật. Tức là cái khóa tu được 4 tuổi. Nhưng mà cái khóa tu lần thứ tháng sau đó thì chắc có lẽ được xin phép được nghỉ một ngày. Tại vì nghỉ một lần, tức là tháng 20, tháng 10 âm lịch. Lý do là cái ngày đó thì chúng tôi và Thượng Tọa Minh Đạt có hướng dẫn một cái phái đoàn tăng ni Phật tử, các vị giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để đi lên đường sang Ấn Độ để dự cái lễ khánh thành chùa Đại Lộc ở tại Ấn Độ. Và trong cái năm nay thì ở tại Ấn Độ thì bên Phật giáo Nam Tông có tổ chức một cái lễ khánh thành cái ngôi chùa Đại Lộc, và cho nên thì năm nay thì có rất nhiều tăng ni để đi qua dự cái lễ đó. Và bây giờ thì trong ban tổ chức chúng tôi nhận được là khoảng có 800 tăng ni và Phật tử sẽ đến Ấn Độ tham dự cái ngày lễ khánh thành chùa Đại Lộc. Riêng bản thân của chúng tôi thì chúng tôi có hướng dẫn cho 180 tăng ni, và chúng tôi có thuê một cái chuyến bay thẳng, tức là Việt Nam Airlines, tức là bay từ thành phố Hồ Chí Minh, tức là Tân Sơn Nhất, sẽ bay thẳng qua Ấn Độ, tức là ngay cái thành phố Varanasi, tức là cái nơi khánh thành chùa Đại Lộc. Và cái hãng hàng không nó cũng đặc biệt cho ban tổ chức cho thuê một cái chuyến bay có 180 chỗ, tức là lần đầu tiên sau 1975, đây là cái chuyến máy bay ở các tỉnh phía Nam, đây là cái chuyến bay lần đầu tiên mà ưu tiên cho cái phái đoàn của Phật giáo. Trong đó thì có các vị lãnh đạo của Hội đồng Trị sự, Hội đồng Chứng minh, các vị giáo phẩm của Phật giáo. để đi dự cái lễ khánh thành chùa Đại Lộc, mà sau cái lễ khánh thành đó thì sẽ đi hành hương 4 chỗ động tâm. Cho nên Thượng Tọa Minh Đạt là kỳ này là cũng nằm ở trong ban tổ chức, là đi máy bay thẳng. Cho nên quý vị vỗ tay chúc mừng Thượng Tọa. Cho nên bữa đó thì chắc đề nghị Thượng Tọa Minh Đạt ngồi trên máy bay, ngồi ngay chính giữa, đừng có ngồi hai bên, sợ máy bay nó nghiêng. Rồi cho nên thì có lẽ là tháng 11 thì chúng ta sẽ mời quý Phật tử, chúng ta sẽ đến Đông Đảo để dự cái ngày tu tháng 11 ở tại đây, 20 tháng 11. Thì bữa đó sẽ có nhiều cái tiết mục đặc biệt hơn. Chúng tôi sẽ thỉnh một số vị giảng sư nổi tiếng về đây để tham dự. Và bữa đó sẽ mời nghệ sĩ Bạch Tuyết về đây hát để tặng cho quý vị trong cái dịp kỷ niệm khóa tu 4 năm. Cho nên mong là các Phật tử hôm đó dành thời gian đến để tham dự. Và nhớ là quý vị nhớ là kỳ sau, tức là 20 tháng 10 chúng ta sẽ nghỉ ha. Chúng tôi xin được phép thay mặt cho ban tổ chức xin có vài lời tán dương công đức đến toàn thể quý vị. Và quý vị cùng chúng tôi đã đi suốt cái chặng đường gần 4 năm qua và đã đem lại cho cái không khí ở tại thiền viện có một cái ngày tu có đầy ý nghĩa. Và kính chúc Thượng Tọa Minh Đạt, Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể các Phật tử luôn được sức khỏe dồi dào, luôn thành tựu 4 pháp chúc mừng trong Phật giáo là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và luôn có trí huệ sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu lành thay, chúng con thành kính tri ân và cảm niệm công đức của Thượng Tọa Thiền Minh, trưởng ban tổ chức đã có đôi lời khai mạc chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Minh Đạt sẽ có đôi lời đạo từ đến buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức chúng con thành tâm bái thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính trên chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, quý sư cô, xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Viện Chủ Thiền Viện Thiện Minh, chư Tôn Đức Tăng Ni, kính gửi đến quý Phật tử hành giả khóa tu một ngày niệm Phật an lạc lần thứ 47 tại Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Thiền Viện Thiện Minh lời chào tinh tấn nhất. Kính bạch trên chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, Phật dạy thân người khó được, Phật pháp khó nghe, duyên lành khó gặp, Phật đạo khó thành. Bốn cái khó mà Đức Thế Tôn Ngài dạy cho một nhân loại, thì hôm nay quý vị được thân người khó được. Quý vị được thân người chưa? Được chưa? Được thân người. Thân người khó được, quý vị đã được thân người, được cái khó thứ nhất rồi. Phật pháp khó nghe, hôm nay có nhân duyên lành, quý vị về thiền viện Thiện Minh này để tu một ngày niệm Phật an lạc và quý vị được gặp chánh pháp. Tới đây theo chương trình, Thượng Tọa Thiện Minh sẽ giảng cho một thời pháp quý vị nghe, thì quý vị được nghe chánh pháp. Duyên lành khó gặp, cái khó thứ ba mà quý vị bữa nay có gặp được duyên lành, ngày hôm nay quý vị mới trùng phùng được nơi đây là cái duyên rất lành, cùng nhau hội ngộ nơi Tịnh Nghiệp Đạo Tràng này là một vấn đề rất nan giải chứ không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều hành giả ở trong đạo tràng mình, quý vị ở vùng sâu vùng xa, có nhiều gì 4 giờ phải thức dậy để cái xe của đoàn Minh Đạt, xe Diệu Tiến đi rước quý vị, 4 giờ khuya phải đi rồi. Thành ra cái duyên lành khó gặp, hôm nay được cái duyên lành quý vị đã được cái khóa thứ ba. Và cái khóa thứ tư là Phật Đạo Khóa Thành. Cái này rất khó, trải qua nhiều đời kiếp lắm mới được thành Phật, chứ không phải chuyện dễ. Không phải tu là dễ đâu. Tu, nhà nhất định tu sẽ thành. Chúng ta Phật dạy, Phật là, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là mọi người sẽ được thành Phật. Thì hôm nay có nhân duyên lành, quý vị đã trùng phùng được Tam Bảo, rất mừng. Xin đạo tràng cho tràng pháo thai. Hôm nay cũng như vừa rồi, Thượng tọa Viện Chủ, trưởng ban tổ chức đã trình bày, ngày 20 tháng 10 tới, nhân cái khóa tu ở đây lần thứ 48 mà không đi được, về đây được vì lý do Thượng tọa với lại Minh Đạt cùng một số vị ở trong ban tổ chức phải đi dự lễ khánh thành chùa Đại Lộc ở Ấn Độ, ở bên xứ Phật. Xứ Phật là một cái xứ rất thiêng liêng quý vị, cũng nơi nào cũng tu được hết, nhưng mà có nhân duyên lắm quý vị mới về được xứ Phật. Đề nghị trong đạo tràng chúng ta cố gắng một lần về xứ Phật đi, viếng bốn động tâm. Thứ nhất là nơi Giáng sinh, thứ hai nơi Phật thành đạo, thứ ba Phật chuyển pháp luân, thứ tư Phật nhập niết bàn. Thì hôm nay có cái phước lớn lắm, Thượng tọa đã tổ chức xây dựng được một ngôi chùa Việt Nam Phật giáo Nguyên Thủy tại ở bên Ấn Độ nữa. Kỳ rằm tháng 10 này sẽ làm lễ khánh thành. Thì quý vị thấy mình có cái phước, Việt Nam mình bây giờ đi khắp năm châu bốn biển đều mở được chùa, được xây dựng chùa. Thì đây là một cái phước lớn và một cái hãnh diện của dân tộc. Mình có một cái ngôi, thêm một ngôi chùa Việt Nam tại ở bên sông Hằng, xứ Ấn. Thì mong rằng quý Phật tử mình, quý vị phải có cái tâm nguyện cố gắng một lần về xứ Phật đi. Ai mà trở về xứ Phật viếng bốn động tâm trước khi thân hoại mạng chung, quý vị nhớ là hình ảnh này, quý vị sống an lạc hoan hỷ sẽ về được cõi trời. Quý vị thấy nó dễ vậy đó. Mình ráng thực hiện cái thiện lành rồi về được xứ Phật, chim bái động tâm, bốn cái động tâm này, và trước khi thân hoại mạng chung, cái thức cuối cùng, quý vị nhớ lại hình ảnh đi viếng động tâm đó, quý vị hoan hỷ, quý vị về được cõi trời. Rất dễ thôi quý vị, chỉ tốn có 1.500.000 đồng tiền Mỹ mà hoan hỷ trước khi chết được về cõi trời, quý vị không đi cũng uổng lắm. Nên đi đi. Thượng tọa tổ chức kỳ này thì một người đóng chỉ có 1.500 đồng tiền Mỹ thì được đi, đi tour đó. Thượng tọa lo từ A tới Z hết, lo tất cả hết, quý vị đóng tiền rồi thì được đi. Trong thời gian chỉ tốn có 10 ngày thì được viếng xứ Phật. Và quý vị nhớ là cái hình ảnh thiện lành quý vị trong cuộc đời sống qua xứ Phật quý vị linh thiêng lắm. Lần này mình đạt được cái phước đi lần thứ nhì, thì kỳ này có thượng tọa đi chắc không có đi lạc. Kỳ trước mình đạt sách vở đi một mình năm 2009, cách đây 5 năm, đi qua bên đó đi lạc. Đi lạc có nghĩa sao đi lạc quý vị biết không? Mình đạt tới chỗ Buddha Gaya là Bồ Đề Đạo Tràng mới xuống, cái tự nhiên dọc đường đi thấy tàu quả nó đậu lại, cái đi xuống trước cách 100 mấy cây số ở bên Việt Nam đó. Thay vì từ Sài Gòn mà về Cà Mau, cái chuyến tàu nó chạy tới Cà Mau thì về Vĩnh Long mới tới chỗ. Tại vì quý thầy bên đây nói trước, nói ông mà ông lo ngủ nghe, nó đẩy tuốt ở dưới luôn, là ông đi hố 500 cây số lận. Thành ra Minh Đạt cũng thao thức hoài, nghe tiếng Anh không giỏi. Cái ông tiếp viên đó, ông nói thầy ngủ đi, 5 giờ nữa thầy mới tới, có nghĩa là 2 giờ ghé cái ga đó rước người Ấn Độ với lại một người Thái với lại một người Nhật xuống. Cái Minh Đạt thức lên, cái ảnh nói thầy ngủ, tiếp tục thầy ngủ đi, 5 giờ nữa thầy mới tới. Minh Đạt tưởng đâu 5 giờ tới, tới xe nó đậu 5 giờ, cái tàu quả đậu ngay cái ga 5 giờ, mình đã chắc tới rồi, xách vỏ xuống. Xuống hố 7 giờ mới tới quý vị. Thành ra xuống cách 2 tiếng đồng hồ tàu quả. Rồi đi lạc. Kỳ này thì đi có thượng tọa đi rồi khỏi phải lạc. Minh Đạt lạc. Lạc ở đó. Cái chỗ đó là Sasaram, một cái tỉnh lẻ. Vô thấy mặc đồ tu lạ lắm, được nhiều người chụp hình lắm. Học sinh, sinh viên nó lại nó chụp hình, nó lấy máy điện thoại nó chụp quá xa. Tại vì ở trên New Delhi đều thì thấy có người Việt Nam qua. Chỗ đó tỉnh lẻ không có người Việt Nam tới, nó thấy lạ lắm. Rồi đi về, tới 5 giờ sáng xuống, mà tới 5 giờ chiều mới trở về tới chùa được đó quý vị biết. Thành ra Minh Đạt lạc. thì kỳ này có thượng tọa đi khỏi phải lạc rồi, có đoàn hướng dẫn để qua bên xứ Phật. Quý vị nên đi một lần đi, trong cuộc đời mình phải về xứ Phật viếng bốn động tâm một lần trong cuộc đời Phật tử. Chúng ta qua bên đó, quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh có chỗ mà Đức Phật tu khổ hạnh ngày xưa, thấy cái công của Đức Phật vô biên quý vị. Lại tới khổ hạnh lâm, tới đó động tâm thiệt là khóc không, quý vị biết sao? Vì lý do Thái tử Sĩ Đạt Ta là cành vàng lá ngọc, mà ở một cái chỗ đơn sơ nghèo nàn cách đây 25 thế kỷ mà bây giờ nó còn nghèo như vậy, thì chứng tỏ là ngay thời Đức Phật giáng sinh đó là nghèo dữ lắm. Nghèo dữ lắm, bây giờ 2000 mấy năm mà chỗ đó vẫn còn nghèo. Qua tới thấy khóc không? Phật là cành vàng lá ngọc mà ở như thế này, ngày tu ngày hy sinh. Quý vị thấy sự hy sinh của Đức Bồ Tát, quý vị sẽ đau lòng lắm. Thái tử Sĩ Đạt Ta là cành vàng lá ngọc, vợ đẹp con xinh, sống trong môi trường tốt mà bây giờ phải hy sinh vì nhân loại, vì loài người, vì chúng sinh mà ra đây tu hành ngay chỗ đau khổ như thế này, chỗ nghèo nàn như thế này, quý vị thấy khóc không? Minh Đạt cũng lại đó khóc. Bao nhiêu người khóc hết, không ai nhắc ai, tự động thấy khóc. Đó là động tâm, động tới tim luôn đó quý vị, thiệt là động tâm thật. Thì hôm nay nhân cái khóa tu lần thứ 47, thượng tọa cho phép Minh Đạt lên nói đôi lời với Phật tử là chúng ta cố gắng báo ơn Phật. Chúng ta, Đức Phật Ngài đã hy sinh cho tất cả chúng sinh. Đối với công hạnh của Ngài, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp hành hạnh Bồ Tát hạnh, hy sinh biết bao nhiêu, đổ bao nhiêu xương máu, đổ bao nhiêu kiếp để mà thành được chánh đẳng chánh giác, tìm con đường chân lý cho chúng ta tu hành. Ngày hôm nay nhờ ơn Tam Bảo, nhờ ơn Phật mà chúng ta mới được trùng phùng nơi đây. Đó là một cái điều phước lớn lắm, quý vị mới được ngồi trong cái đạo tràng này. Đạo tràng này cũng sự hy sinh của Thượng Tọa Viện Chủ, góp công góp của bao nhiêu người Phật tử ủng hộ từ vật chất đến tinh thần mới xây dựng được cái thiền viện này cho Phật tử chúng ta về đây tu. Quý vị nên tinh tấn tu để đền đáp công ơn Tam Bảo. Chúng ta về đây tu được như thế này là nhờ ơn của những bậc đã hy sinh. Như gia tộc của Thượng Tọa đã hy sinh cho miếng đất này, rồi Thượng Tọa cũng gom góp nhặt của Phật tử trong và ngoài nước các nơi để tạo dựng một cái thiền viện nơi quê hương Thượng Tọa như vậy, là một cái công rất lớn mà chúng ta trở về đây tu được cái phước là ngồi trong cái thiền viện này, cái trong thiền đường này, là một cái chỗ quý vị thấy Thượng Tọa đã xây dựng được cái chùa rồi mà không có chỗ sinh hoạt. Quý vị lên đó, bao nhiêu hành giả đây thì ngồi trên chánh điện không chịu đủ chỗ, hãy ngồi ngoài hành lang. Cuối cùng Thượng Tọa thực hiện một cái giảng đường này để cho Phật tử về đây tu, thì công hạnh của Thượng Tọa cũng như Phật tử địa phương và bà con Phật tử đóng góp rất nhiều cho chúng ta. Thì mong rằng quý vị về đây tu phải thực hiện cái gì? Tu là tu cái gì? Giữ thân trọn lành, khẩu trọn lành, ý trọn lành. Quý vị cố gắng bớt nói chuyện. Về đạo tràng mà chúng ta nói chuyện như ở nhà thế thì không có gì tu hết, cũng như ở nhà. Quý vị về đây phải giữ cái miệng, mà trong kinh Pháp Cú thì có câu giữ miệng thu nhiếp ý, thân không phạm lỗi chi. Ai làm được như vậy, sanh tử chẳng còn gì. Bốn câu Pháp Cú này quý vị đọc theo nha. Giữ miệng thu nhiếp ý, đọc theo. Thân không phạm lỗi chi. Ai làm được như vậy, sanh tử chẳng còn gì. Giữ miệng thu nhiếp ý, thân không phạm lỗi chi. Ai làm được như vậy, sanh tử chẳng còn gì. Quý vị thuộc chưa? Có ai thuộc? Có ai thuộc giơ tay? Giữ miệng là tu cái khẩu. Giữ miệng, thu nhiếp ý là tu cái ý. Thân không phạm lỗi chi là tu thân. Thân khẩu ý tam nghiệp. Ai làm được như vậy, sanh tử chẳng còn gì, hết sanh tử, thoát được luân hồi. Quý vị hiểu không? À, giữ miệng, giữ cái miệng, gìn giữ cái miệng, à, giữ miệng thu nhiếp ý, à, thu nhiếp cái ý, giữ cái miệng thu nhiếp cái ý, thân không phạm lỗi chi, có nghĩa là miệng, ý và thân, à, khẩu, ý và thân, tu ba cái nghiệp đó. À, ai làm được như vậy, sanh tử chẳng còn gì. Thì quý vị tu được cái miệng, tu được cái ý, tu được cái thân, thì tam nghiệp được thanh tịnh, thì quý vị đắc được đạo quả, không còn sanh tử nữa. Quý vị hiểu được chưa? Ghi được chưa? Ghi chắc được, mà thuộc được chưa? Trong đạo tràng ai thuộc được? Ai thuộc được thưởng? Thưởng cho sao chuỗi đeo tay à? Ai đọc được? Bây giờ đọc theo một lần với thầy chung nha. Giữ miệng thu nhiếp ý, thân không phạm lỗi chi, ai làm được như vậy sanh tử chẳng còn gì. Thuộc chưa? Ai thuộc giơ tay lên. Thưởng liền, sau chuỗi đeo tay, đường đeo tay gửi cho. À, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay nhân khóa tu niệm Phật an lạc một ngày lần thứ 47 tại Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Thiền Viện Thiện Minh, Minh Đạt có đôi lời nhắc nhủ quý Phật tử cố gắng tinh tấn tu hành để đền ơn Tam Bảo. Về đây tu thì mong rằng quý vị giữ được cái miệng. Miệng là rất cần. Đa số là quý Phật tử gặp nhau nói chuyện nhiều quá, không nên. Quý vị cố gắng nhớ tới Phật, niệm Phật để thành Phật. Quý vị cố gắng niệm Phật, nhớ Phật, tu theo Phật để thành Phật. Mong rằng tất cả quý vị dũng mãnh tín tâm, tu hành tinh tấn, luôn luôn sống xứng đáng là những người con hiếu hành trong gia đình, là người đạo đức gương mẫu, chắc chắn sẽ là công dân tốt trong đất nước, cuối cùng được thành Phật trong ngày vị lai. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho chư tôn đức tăng ni được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, ngõ hầu hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử luôn luôn được thuận mai trên đường đời lẫn đạo, luôn luôn sống tinh tấn để tu và cuối cùng được thành Phật trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Do sự phương bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dâng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngậm nơi tâm trong ngày vị lai. Kính mời quý Phật tử chúng ta quỳ lên hướng về Tam Bảo để cùng chư tôn đức lễ bái Tam Bảo, và sau đó sẽ là thời pháp.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, Ngài là thiên nhân từ phụ bi trí về. Nhất tâm lễ bái giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyên bế khai ngộ thiết thực hiện tiền. Nhất tâm kinh đệ chư thánh hiền tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là bậc quan truyền chánh pháp xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cung.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vô thường khổ cầu chi dễ, thương nhân thiên khắc thể nghiêm từ, mong ngài ngự giá vân du, vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn. Thời thuyết pháp nhân khóa tu niệm Phật một ngày an lạc lần thứ 47 sáng hôm nay sẽ do Thượng tọa Thiện Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, Viện chủ Thiền viện Thiện Minh, trưởng ban tổ chức khóa tu niệm Phật sáng hôm nay Thùy Từ Bi Mẫn thuyết giảng. Vào giờ này kính mời ban nghi lễ hướng dẫn toàn thể đạo tràng đọc bài tắc bạch cung thỉnh thượng tọa giảng sư thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phạm thiên dân ngâm ngồi khẩn khoản, Phật nhắm lời nhưng chẳng gì ơi. Quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm vườn lộc giá ngại dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng tối không mòn, những điều lợi ích hẳn còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thiện thay Đức Phật tuyệt vời, với lòng từ mẫn giảng lời diệu ngôn, độ người đoạn tuyệt mê hồn, dứt trừ cuộc sống sanh tồn khổ đau. Thiện thay chánh pháp nhiệm màu, dẫn đường giải thoát khổ sầu tử sinh. Dẹp trừ u tối quán minh, chứng chi an trú tuệ minh rạng ngời. Thiện thay tăng chúng lánh đời, theo chân từ phụ xa rời đỏ xa. Tự mình tu dược phong ba, và cùng hướng dẫn người ra khỏi đời. Đệ tử thành kính tán dương ân đức tam bảo, là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Do nhờ oai lực của tam bảo xin gia hộ, toàn thể chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và luôn có trí huệ sáng suốt. Mong cho năm điều an lành này hằng gia tăng đến toàn thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thời thuyết pháp nhân khóa tu lần thứ 47 ở tại Thiền Viện Thiện Minh, chúng tôi thuyết với chủ đề gọi là 10 loại thức ăn. Đây là cái chủ đề của cái bài giảng sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, quý vị sẽ thắc mắc là tại sao mà thức ăn thì nó tới 10 loại. Thường thường thì thức ăn thì là thức ăn. Con người của chúng ta đó thì sống là nhờ thức ăn. Thì cho nên ở nơi đây Đức Phật ngài giới thiệu 10 cái loại thức ăn. Quý vị thấy là mỗi một cái dân tộc thì nó có một cái loại thức ăn khác nhau. Chẳng hạn như người Việt của chúng ta đó thì thường là ăn cơm. Còn người Lào đó thì họ không ăn cơm mà họ ăn cơm nếp. Còn người Âu Mỹ đó thì cái món ăn thức ăn chủ lực của họ đó là bánh mì. Thì như vậy là mỗi một cái quốc gia thì chúng ta thấy là cái thức ăn nó cũng có một cái vài cái điểm khác. Ở nơi đây, ở trong chúng tôi hôm nay, chúng tôi giảng cho quý vị nghe về 10 cái loại thức ăn mà Đức Phật giới thiệu ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Tăng Chi Bộ Kinh là một trong 5 cái bộ kinh Nikaya, là tạng kinh bằng tiếng Pali. 5 cái bộ kinh tiếng Pali Nikaya đó là kinh Trung Bộ Kinh, thứ hai là Trường Bộ Kinh, thứ ba là Tương Ưng Bộ Kinh, thứ tư là Tăng Chi Bộ Kinh, và thứ năm là Tiểu Bộ Kinh. Tiểu Bộ Kinh là đây là một cái bộ kinh đề cập đến rất là nhiều cái pháp số. Cái pháp số là sao? Pháp số có nghĩa là giới thiệu về những cái chi pháp. Chẳng hạn như mà khi mà đề cập đến cái thức ăn thì Đức Phật ngài là ngài đề cập đến 10 cái chi pháp. Và đồng thời Đức Phật ngài cũng có chỗ thì ngài giới thiệu 4 cái loại thức ăn. Chẳng hạn như là đoàn thực, xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là xúc thực. Thì như vậy là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì cũng cái pháp 4 chi, Đức Phật ngài cũng đề cập đến 4 cái loại thức ăn. Nhưng mà ở cái pháp 10 chi thì Đức Phật ngài lại đề cập đến lại 10 cái loại thức ăn. Cho nên 4 cái loại thức ăn chúng ta thấy là đoàn thực. Đoàn thực là cái loại thức ăn cứng và mềm, tức là thức ăn hoặc thức uống. Mà cái này, cái loại đoàn thực này là nó nuôi cái sắc pháp của chúng ta. Chẳng hạn như một ngày mà quý vị mà không có ăn là mình đi không nổi. Chúng tôi nhớ là lúc mà chúng tôi còn đi dạy học sáng nhiều khi thức dậy là mình ăn chưa kịp, cho nên phải đi dạy. Mà đi khi mà sáng mà không ăn, quý vị biết không, là đứng ở trên bục giảng, giảng một hồi cái là viết bài mình đi tới lui nó rung giò. Cho nên sáng là mình phải có ăn để giúp cho cái năng lượng của mình. Mà thường thường là ăn sáng thì mình bổ não, mà ăn trưa đó thì khỏe, mà ăn chiều là mập thịt. Cho nên mấy cô chú nào mà cảm thấy mình béo phì thì tốt nhất buổi chiều đừng ăn. Ăn nhẹ thôi. Cho nên ở trong kinh nhà Phật là Đức Phật ngài là bảo là ăn ngọ là như thế đó. Ăn ngọ. Tại vì là ăn buổi chiều nó sẽ là mập thịt. Đó là một cái loại gọi là đoàn thực. Và nó còn 3 cái loại thức ăn sau là xúc thực, rồi tư niệm thực và thức thực. Thì 3 cái loại thức ăn này là nó thuộc về tâm. Có những cái người mà họ thành công một cái việc gì đó, họ niệm Phật hay là họ ngồi thiền, có thể đó là họ cảm thấy là cái tâm họ thơ thới, họ an vui. Nhưng mà ở nơi đây chúng tôi lại hôm nay là chúng tôi lại đề cập đến 10 cái loại thức ăn mà nó lại khác với 4 cái loại thức ăn mà chúng tôi vừa trình bày. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật ngài dạy là 10 việc sau đây, tức là 10 cái loại thức ăn này đó, nó làm tăng trưởng cái thành quả ưa thích, được vừa lòng nhưng mà khó thực hiện ở trên thế gian này. Tức là 10 cái loại thức ăn này chúng tôi sắp trình bày á, là rất là khó thực hiện ở trong thế gian này. Nếu mà mình thực hiện được thì xem như là một cái công đức thù thắng, một cái thành quả đáng trân trọng. Đức Phật ngài, cái phần mở đầu Đức Phật ngài, ngài cũng dạy: này các thầy tỳ khưu, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm ở trên đời này. Tức là 10 cái loại thức ăn này, nếu mà chúng ta làm được, chúng ta thực hành được, tu tập được, thì xem như là nó là khả lạc, khả hỷ và khả ý. Mười cái loại thức ăn đó là gì? 10 cái loại thức ăn đó là: một là siêng năng, là thức ăn cho tài sản. Thứ hai là trang sức, trang điểm, là cái loại thức ăn cho dung sắc. Thứ ba là hành động thích ứng, là thức ăn cho không bệnh. Thứ tư là có thiện hữu, là thức ăn cho giới đức. Thứ năm, chế ngự các căn, là thức ăn cho phạm hạnh. Thứ sáu, không lừa dối, là thức ăn cho bạn bè. Thứ bảy, học tập, là thức ăn cho đa trí. Thứ tám, đa văn, là thức ăn cho trí tuệ. Thứ chín, chú tâm quán sát, là thức ăn cho tất cả các pháp. Thứ mười, chánh hạnh, là thức ăn cho thiên giới. Chúng ta thấy đây là 10 cái loại thức ăn mà Đức Phật đã trình bày ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Ở nơi đây chúng tôi muốn giải thích thêm cái từ thức ăn. Cái thức ăn ở trong tiếng Phạn gọi là ahara. Chữ ahara này đó là tạm dịch đó, gọi là thức ăn. Mà cái thức ăn này á, là nó ám chỉ cho là cái thức ăn về là cái loại cứng, loại mềm, và đồng thời cũng là cái loại thức ăn để ám chỉ về mặt tâm linh, về mặt tinh thần. Chẳng hạn như là quý vị mà đi, quý vị nào mà thích đi chùa, thích ngồi thiền, thích tụng kinh, mà quý vị mà được đi chùa, được ngồi thiền, được tụng kinh á, thì tâm mình thơi thới. Giống như đó là cũng là một cái loại thức ăn. Cái đó là thức ăn về cái dạng mặt tinh thần, chứ không phải là nó là thức ăn là phải là ăn uống, thấy không? Cho nên cái chữ ahara này á, là nó ám chỉ cái thức ăn mà nó cả về vật chất và lẫn tinh thần. Cho nên cái loại thức ăn này á, người nào mà có được, thực hiện được, tu tập được, làm được, thì cho nên Đức Phật ngài mới nói gọi là khả hỷ, khả lạc và khả ái. Giống như mình làm được những cái gì mà mình thích, mình quan hỷ, mình thiện sự, thì cho nên cái tâm của mình á, là khả hỷ, tức là vui vẻ, tươi vui, hạnh phúc. Cái gương mặt của mình thơi thới, mát mẻ. Còn mình không làm được thì nhìn cái mặt mình thấy giống như chù ụ, giống như bánh bao chiều, nhìn thấy không có mùi xuân, thấy không rồi giống như là nhìn thấy cái là trời ơi, thấy có vẻ u ám. Nhưng mà mình làm được những việc cái việc tốt, khích lệ về mặt tinh thần, tự nhiên là cái tâm tư của mình nó phát lên cái khả hỷ. giống như quý vị là những cái bậc cha mẹ mà quý vị là biết nuôi con, biết giáo dục con, thì cho nên là quý vị khích lệ con, khen tặng con đúng chỗ, đúng lúc, thì nó giúp cho cái đứa con của mình nó tăng thêm cái sự gọi là khả hỷ, khả lạc. Và thế rồi bây giờ con của mình mà quý vị cho ăn uống đầy đủ, cho ở nhà cao cửa rộng, đi xe hơi, nhưng mà mình chưa bao giờ mình biết khen nó một cái gì. Mình chỉ biết là la, rầy, trách móc, phạt. Thì cho nên cái đứa con mình của nó cũng không có mùa xuân nổi. Giống như là quý vị là chỉ cho cái, một cái loại thức ăn gọi là đòn thực cứng và mềm thôi, nhưng mà mình không có cho nó một cái loại thức ăn về tinh thần. Mà cái loại thức ăn về tinh thần á, nó quan trọng. Chẳng hạn như mình thấy con của mình á, đốt được một nén hương cúng Phật, là mình phải lựa lời để mà khen, tán dương, khích lệ, thì cái đứa con của mình nó tăng thêm cái sự khả lạc, khả hỷ và khả ý. Mà Đức Phật ngài dạy là khi mà mình thực hiện được 10 cái điều này thì nó đem lại cho chúng ta một cái thành quả lớn, đem lại cho chúng ta một cái sự thành công lớn ở trong cái con đường đạo của chúng ta. Ở nơi đây chúng tôi muốn nói định nghĩa thêm về 10 cái loại thức ăn này một cách có chi tiết. Trước nhất chúng tôi nói là tại sao siêng năng không thụ động là một cái loại thức ăn cho tài sản. Quý vị thấy một cái người nào mà họ thụ động, họ nhút nhát, họ lười biếng, thì là quý vị thấy là họ có làm việc tốt hay không? Không làm việc tốt. Quý vị là chủ của một cơ sở, giám đốc của một công ty, chủ một cái ngôi chùa, mà nhân viên, những người mà tu chung với mình, mà họ có một cái tâm trạng gọi là thụ động, nhút nhát, lười biếng, thì như vậy là sẽ mà khó thành đạt. Mà nếu mà mình quý vị là những cái người chủ của cái cơ sở đó, là quý vị có thể là cho họ người đó nghỉ, hoặc tại vì là không có làm cái lợi ích tốt cho công ty của mình. Nếu mà là cái người đó, người thân của mình, bạn bè của mình, con cháu của mình đó, thì sự thiệt ra mình cũng không có khả hỷ, khả lạc, khả ý, cũng không vui. Thì cho nên Đức Phật ngài mới nói là siêng năng là một cái loại thức ăn cho tài sản. Thì cho nên là những cái người mà họ làm có nhiều tiền, ngoài cái việc phước báo của họ, nhưng mà ở nơi đây ám chỉ nói là cái người đó phải biết siêng năng. Có nghĩa là họ siêng năng làm việc, mà đồng thời họ cũng phải siêng năng học hành. Mà thường thường là họ làm việc tốt thì là họ học hành tốt. Nếu mà họ trong một cái môi trường sống, trong một cái học đường, mà nếu mà họ siêng năng họ làm việc, họ siêng năng mà họ học, thì khi mà họ thành đạt được ở trong học đường, thì đến một cái lúc mà họ đi làm việc thì họ cũng siêng năng làm. Nhờ siêng năng làm việc cho nên là có nhiều tài sản. Chẳng hạn như những cái người mà quý vị thấy mặc dù là tích tiểu thành đa, chẳng hạn như là mình mà vừa siêng năng làm một cái công việc chính, mà đồng thời mình cũng phải siêng năng làm những cái công việc phụ. Thì nhờ siêng năng làm như vậy đó, đó là một cái điều kiện tốt nhất để tích tiểu thành đa. không có cái người nào mà có nhiều tài sản mà lại không siêng năng. Có những cái người họ siêng năng về tay chân, và cũng có người siêng năng về trí não. Mà một cái người mà có nhiều tài sản thì họ cũng phải siêng năng về tay chân, có nghĩa là làm việc gọi là tích cực, làm việc năng động, làm việc là có trách nhiệm cao. Rồi là nếu mà họ không làm việc tay chân thì họ làm việc bằng trí não, có thể là họ ngồi họ tính toán, họ làm ở trên máy vi tính, vân vân. Đó là những cái điều kiện để làm nên có nhiều tài sản trong cái cuộc sống. Có một nhà bác học của người Liên Xô, ông này là ông làm có một cái có rất nhiều cái công trình khoa học mà đóng góp cho nhân loại lớn ở trên thế gian này. Nhưng mà cái đời sống sinh hoạt của ông ta đó, 24 tiếng đồng hồ ông ta không ngủ. Cứ là ông làm việc 3 tiếng đồng hồ thì ông ngã lưng ra, ông ngủ thư giãn khoảng 15 phút. 15 phút. Rồi tiếp tục làm việc, mà làm quanh năm suốt tháng như vậy. Và những cái tấm gương điển hình giống như là ông Bill Gates, là một cái chủ tịch của cái Microsoft. Cái thời phát biểu làm việc của ông ta, chúng ta thấy dày đặc, và có thể là làm quá cái sức bình thường của một cái người siêng năng làm việc. Và quý vị thấy, quý vị xem lại cái thời phát biểu của Đức Phật Thích Ca, thì quý vị thấy là một cái vị Phật tổ mà cái thời phát biểu của Ngài đó thì dường như là Ngài nghỉ ban đêm chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Quý vị xem lại cái lịch thời phát biểu của Phật Thích Ca. Buổi sáng khoảng chừng 5 giờ sáng đó là Ngài đứng nhập từ bi quán để xem coi mà có ai có duyên với Ngài để mà Ngài đi tế độ. Sáng mai là Ngài trì bình khắc thực nguyên buổi sáng, vừa tìm thức ăn để nuôi mạng sống của mình, đồng thời đi khắc thực cũng là một cái hình thức tiếp độ cho những chúng sinh. Còn buổi chiều là Ngài thuyết pháp giảng đạo cho các thầy tỳ kheo ni và thiện nam tín nữ. Còn buổi tối, đầu giờ tối đó, thì Ngài có một cái cuộc gặp gỡ chuyên về các cái vị tăng ni tu, để có những cái thắc mắc, những cái băn khoăn, những cái thắc mắc về ở trong cái đạo pháp là Ngài giải thích. Và cái buổi cái canh 2, canh 3 đó là Ngài dành cái thời gian để Ngài tiếp chư thiên. Tại vì chư thiên mà xuống gặp Ngài xuống vào ban đêm. Ban đêm chứ không xuống ban ngày. Thì cho nên là Ngài làm việc cho tới khoảng chừng là 3 giờ rưỡi sáng. Mà ngày nào cũng như ngày nào. Để điều đó để chúng ta nói lên là cái sức làm việc của Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, Ngài là điều đặn và siêng năng. Thì cho nên ở cái chi pháp thứ nhất là để nói lên cái gì? Nói lên là một cái sự siêng năng, đó là một cái loại thức ăn cho tài sản. Cái sự siêng năng ở đây á, là cái thức ăn tài sản ở đây, nó là tài sản ở đây là có, cũng có nghĩa là có nhiều của cải. Mà tài sản ở đây á, nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là đời thường, là cái tài sản này là mình có nhà, có nhà đẹp, có nhà nhiều, có xe nhiều, có của cải nhiều, vân vân. Đó là một cái loại tài sản. Nhưng mà ở đây á, là cái sự siêng năng ở đây á, đó là một cái loại thức ăn cho tài sản. Mà cái tài sản ở đây nó có cái nghĩa gọi là thánh sản. Thánh sản có nghĩa là quý vị có giới trong sạch, à, quý vị có niềm tin tuyệt đối nơi tam bảo, thì cái đó cũng là một cái dạng gọi là cái thánh sản. Cái thứ hai á, là trang sức, trang điểm là thức ăn cho dung sắc. Người ta nói là đẹp á, là nhờ lụa. À, đẹp á, nhờ lụa. Mà con người của mình á, là đẹp á, là mình phải nhờ gọi là trang sức và trang điểm. Còn cái người tu của mình á, là Đức Phật Ngài á, là Ngài dạy á, là mình phải á, là cái giới thứ thứ bảy. Ngài dạy là Ngài dạy á, là nguyện không con sinh văn giữ điều học, là cố ý tránh xa sự múa hát thổi đờn kèn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa hoặc thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Tức là Ngài dạy mình là không trang điểm, mà Ngài dạy mình trang điểm ở đây là có nghĩa là mình trang điểm cái tâm của mình. Cái giới của mình á, cái giới của mình á, là trong sạch. Mình có thân khẩu ý của mình thanh tịnh á, thì xem như đó là cái đẹp của tâm hồn. Nhưng mà bây giờ á, ở ngoài á, nó phải có cái hình thức. Là mình phải có là trang sức, trang điểm. Đó là một cái loại thức ăn cho dung sắc. Chứ lẽ mình đi chùa rồi tóc của mình là mình để chù ụ vậy đó, rồi không có chảy gì hết trơn sao? Vô mà tóc tai của mình đi mà mình thấy mình rối nùi hết trơn là biết là cái người này làm biến rồi. Thấy không? Rồi là quần y phục của mình á, thì mình cũng phải là mình trước khi đi á, thì mình cũng phải ủi, giặt giũ cho sạch sẽ. Đại khái là mình tu á, thì mình nó cũng phải là nó đơn giản, nhưng mà nhìn vô á, tức là mình cũng phải có chuẩn bị. Chứ mà mình mà y phục mà mình mà đi chùa là đi chùa, nhưng mà cũng phải có cái lịch sự của cái người đi chùa, phải không? Chứ không phải là nói là tôi tu rồi á, là tôi không cần phải lo cho cái thân này hết. Cho nên ba mình đó, mình đi chùa mình không có lo cho cái thân này hết, mà ba ngày mình không tắm, mình vô mình ngồi ở đây là mình đi ngang người ta cái là có chuyện đây, phải không? Tại vì mình tu mà mình nói mình tu không cần mình lo cái thân này hết, nhưng mà đâu có được. Tu là tu, nhưng mà con người của mình nó có một cái lịch sự cơ bản của một con người. Có một kỳ đó chúng tôi đi Ấn Độ, có một cái vị đạo sĩ đó, mà mình nói là đạo sĩ nhưng mà thực ra là người Việt Nam. Mà ông cụ này là ông đi mặc cái một bộ y giống như là cái thời mà Thọ Đầu Đà ngày xưa, mặc duy nhất có một bộ y. Mà một cái người mà nếu mà mặc một cái bộ y, mà nếu mà mình biết là biết chuẩn bị cho cái bộ y của mình cơ bản về là cái phép lịch sự vệ sinh á, thì nó cũng bình thường. Nhưng mà cái vị này lại là họ mặc một cái bộ y, họ tu là nhiều khi là họ để ý tâm của họ, cho nên họ không để ý về cái hình tướng. Vì vậy cho nên chỉ mặc một cái bộ y mà lên gian xe người ta, trời ơi, nó là một cái gọi là cả một cái chiếc xe của người ta, nó mấy các cái người ngồi trên xe đó, đại khái là nó có một cái tâm không quan hỷ. Giống như là quan hỷ về cái hạnh tu của cái vị sư đó, vị thầy đó, nhưng mà không quan hỷ về cái vấn đề gọi là y phục, vấn đề là cơ bản của một con người. Thì ở đây là chúng tôi muốn nói lên là tại sao cái điều thứ hai Đức Phật này nói là trang sức, trang điểm là một cái loại thức ăn cho dung sắc. Chẳng hạn như bây giờ mình tiếp độ người ta, chẳng hạn như quý vị thấy là có Đức Phật Thích Ca đó, là nhiều nhiều người mà trở thành học trò của Phật Thích Ca đó, là có những người quý vị thấy là chỉ mê Phật Thích Ca đẹp trai. Là cho nên là họ cũng trở thành học trò của Phật Thích Ca. Rồi có những cái người mà họ gì á, là biết Phật Thích Ca đó là một cái vị vua chúa bỏ tất cả đi tu, cho nên là người ta thấy vậy, người ta quý kính đó, người ta cũng đến quy y vô Phật Thích Ca. Rồi có những người mà thấy Đức Phật Thích Ca có thần thông biến hóa vô cùng vô tận, lên trời xuống biển, giống như cái bàn tay mình lật qua lật lại, cho nên người ta quý, người ta cũng đến quy y. Như vậy người ta đến quy y trở thành học trò của Phật Thích Ca đó cũng là đa diện, mà trong đó có cái trường hợp giống như là chàng trai Quắc Khá Lý, là một cái vị gọi là rất giỏi về tướng học, am hiểu về Tam Phệ Đà của Bà La Môn, nhưng mà thấy dung sắc của Phật Tổ của Thích Ca, mà cho nên là ông là quý mến, giống như là xem Phật Thích Ca đó ở trong cái câu chuyện nó xem giống như là cái người tình vậy đó, giống như thương Phật Thích Ca. Rồi đến lúc mà Phật Thích Ca ông nói là ông vào đây là ông khi mà ông tu rồi đó, mà ông Đức Phật thấy là không có tiến bộ trong đường đạo, cho nên ngài Phật Thích Ca ngài mới đuổi. Ông nói ông vào đây là ông tu, chứ không phải là ông vào đây là ông ái luyến. Đấy. Rồi sau đó ông đi tự tử. Tức là bị Phật Thích Ca là đuổi xong rồi là ông đi tự tử. Ông đi tự tử xong lên trên núi ông nhảy xuống. Ông lên núi nhảy xuống thì Đức Phật Thích Ca thì ngài thấy ông lúc mà ông nhảy xuống thì Phật Thích Ca dùng thần thông dùng tay đỡ ông lên. Phật ngài nói về vô thường, khổ não, vô ngã, và ông quán tưởng, quán chiếu, ông ngộ đắc đạo trên giữa hư không. Thì để cái câu chuyện này để chúng ta thấy rằng là chàng trai Quốc Khá Lý này là ông cũng là xuất gia đắc đạo, mà là cũng là vì cái dung nhan của Phật Thích Ca. Thì cho nên ở nơi đây là cái điều này để nói lên là cái trang sức, trang điểm chúng ta phải là làm sạch cái thân của chúng ta, mà đồng thời cũng làm sạch cái tâm của chúng ta. Tại vì thường thường mà nếu mà mình sống mà mình biết mà làm sạch cái thân của mình á, thì đồng nghĩa đó là mình cũng làm sạch cái tâm của mình. Còn nếu mà mình để cái thân của mình á mà nó không sạch, không có mình chăm sóc nó, không có nuôi dưỡng nó, thì là nó cũng giống như là cái tâm của mình cũng bỏ phế. Giống như là mình trồng cây mà mình không tưới nó, mà cái mùa nắng này là cây nó sẽ héo. Còn cái con người của chúng ta, nếu mà mình không chăm sóc nó, mình không lo cho nó, mình không tắm rửa cho nó, không cho nó ăn uống, không có gọi là trang sức, trang điểm cho nó đó, thì nó cũng héo. Mà khi mà cái thân của mình héo đó, thì mình gặp người ta đó, người ta gặp mình đó, thì người ta oải lắm. Thấy không? Ta gặp mình đó, người ta chán lắm. Người ta gặp mình đó, mà chẳng hạn như con người mình, cái thân mình đó, là nó sạch, thì cái tâm của mình nó sạch. Mà cái tâm của mình sạch đó, thì cái đầu óc của mình tươi, cái gương mặt của mình đó, hiền hòa, thoải mái. Cái điều thứ ba Đức Phật ngài dạy đó là hành động thích ứng là thức ăn cho không bệnh. Thế nào gọi là hành động thích ứng? hành động ở đây là nó phải hợp pháp. Chẳng hạn như là mình bệnh thì nó có nhiều cái yếu tố. Chẳng hạn như Đức Phật ngày dạy đó là mình bệnh là do mình ăn uống, cho nên là mình sanh ra bệnh. Thứ hai là bệnh mình bệnh là do thời tiết mà nó sanh ra bệnh. Chẳng hạn như thời tiết nóng quá, thời tiết lạnh quá cho nên nó bệnh. Hay là thức ăn là mình ăn mà nó không có phù hợp với mình, hay là nó cay quá, nó chua quá cho nên là nó bệnh. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy ăn chay mà thấy mình lên mà một cái dĩa rau nha, chẳng hạn như rau má hồi xưa cộng nhỏ nhỏ không, bây giờ sao nó bự thiệt bự à. Rồi bầu bí vậy, hồi xưa nó cũng nhỏ nhỏ thôi, bây giờ sao mình nó bự mà nó nhìn thấy muốn ăn à. Nó thấy nó đẹp quá. Đó, bơm bây giờ đó quý vị. Cái bơm là để ở trong tủ lạnh đó nha. 6 tháng trời. Không hư. Mà càng để càng bóng. Mà đến mà lúc mà nó hư là nó hư tự trong ruột nó hư ra. Rau muống bây giờ đó chúng ta thấy là cọng nó bự, nó dài. Tất cả đều là thuốc, là hóa chất. Cho nên nếu mà chúng ta ăn chay, mà chúng ta ăn cao lương, mỹ vị quá, mà ăn những cái món ăn đạm bạc, đơn giản, xong lầu. Còn mà mình đi ra tiệm mình ăn thì có nhiều cái thức ăn, nhiều khi họ chứa 3 tháng, 5 tháng. Thì những cái loại thức ăn đó mình ăn là mình sẽ bệnh. Thì vậy là bệnh là do thức ăn. Bệnh là do thời tiết. Nhưng mà ở đây là cái hành động thích ứng của mình. Tức là nó nói về cái tâm. Cái tâm của mình là nó dẫn đến cái hành động. Chẳng hạn như cái tâm của mình tham quá, cái tâm của mình sân quá, cái tâm của mình ích kỷ quá, cái tâm của mình là hay nóng nảy, bộc trực, la hét, chửi rủa, thì cái tâm này là xem như là một cái hành động không thích ứng. Mà con người của mình mà cứ mỗi ngày sáng la, chiều la, tối chửi, thì cứ la chửi như vậy đó, thì cứ mỗi một ngày la chửi như vậy đó, thì quý vị biết là cái tim của mình nó đập mạnh, cho nên sớm không lâu thì cũng bệnh tim, không lâu thì tim cũng yếu à. Còn bây giờ đó, nếu mà mình là sáng nhậu chiều nhậu mà cứ ngày nào cũng nhậu vậy hết á, thì cái gan của mình thì bệnh gan. Cho nên là mình tu là để mình giữ cái tâm của mình quân bình. Mình phải biết thương cái thân của mình. Nó giống như một cái chiếc xe mà quý vị đi là quý vị phải biết bảo quản, phải biết chăm sóc, phải biết gìn giữ. Còn chiếc xe mình đi mà mình không phải là xe của mình á, thì mình không biết chăm sóc, không biết quản lý, không biết gìn giữ đó, thì cho nên mình chạy nó chạy chùa tùm lum hết. Chạy đến lúc nào mà nó hết xăng, hết nhớt rồi mới đổ chứ nhiều khi cũng không để ý nữa. Thì cái thân của mình cũng vậy. Nếu mà mình không biết chăm sóc nó, không biết nuôi dưỡng nó, không biết bảo vệ nó thì nó cũng bị bệnh. Bây giờ thì thức ăn, thức uống nó quá nhiều. Mà nếu mà mình không biết làm chủ được mình, không biết biết đủ, thì mình sẽ nhập vô nhiều cái loại thức ăn, thì nó sẽ bị bệnh. Có nhiều đứa nhỏ, quý vị thấy là sáng uống một chai xì tin, trưa uống một chai, chiều uống chai, uống 3 tháng đứa nhỏ nó bị tiểu đường. Như vậy đứa nhỏ này tiểu đường là trách nhiệm là thuộc về ai? Trách nhiệm thuộc về bố mẹ. Mà quý vị biết đó là cái nước ngọt mà cứ sáng uống, trưa uống, chiều uống á, thì làm sao mà chịu nổi? Làm sao chịu nổi? Thì cho nên là cái thân của chúng ta cũng vậy. Mình làm việc quá thì nó cũng chịu không nổi. Rồi mình cho ăn uống, cho nó ăn uống thì nó cũng, mình phải biết cái gì nên ăn và cái gì không nên ăn. Cái gì ăn để cho sức khỏe tốt và cái gì ăn nó không tốt cho sức khỏe thì tự mình phải ý thức, tự mình phải biết đủ, tự mình phải biết là điều phối cho nó hài hòa. Điều thứ tư Đức Phật ngài dạy là có thiện hữu là thức ăn cho giới đức. Thiện hữu ở đây là cái gì? Thiện hữu ở đây tức là bạn lành. Đức Phật ngài cũng từng dạy đó là bạn lành đó là toàn phần của phạm hạnh. Một hôm Đại Đức Ananda bạch với Đức Thế Tôn là bạn lành là bán phần của phạm hạnh. Thì Đức Phật ngài nói không Ananda, bạn lành là toàn phần của phạm hạnh. Cho nên quý vị phải tìm một cái người bạn tốt, một cái người bạn đạo có tâm. Thì chính cái người bạn của mình tốt, có tâm như vậy đó là nó sẽ giúp ích cho cái con đường giác ngộ của chúng ta. Một cái người bạn thiện hữu là cái người đó có tam quy ngũ giới. Thiện hữu là cái người đó phải có cái sức gọi là siêng năng, có cái sức nhịn nhục và có cái sức thông cảm đối với những người xung quanh. Mà quý vị thấy một cái người bạn hữu mà họ có tam quy ngũ giới, đó, có một cái tâm từ ái, có một cái tâm bao dung, có một cái tâm che chở và có một cái tâm gọi là giúp đỡ lẫn nhau, đó là một cái người bạn rất quan trọng đối với cuộc đời của chúng ta. Đi tìm một cái người thiện hữu rất là khó. Mà nếu mà chúng ta tìm được một cái người bạn thiện hữu á, thì xem giống như là nó tăng cho chúng ta một cái loại giới đức. Tại vì chính những cái người này hướng dẫn, dẫn dắt chúng ta đến với đạo. Chẳng hạn như tất cả quý vị ở đây, nhiều khi là mình đi chùa được, mình làm phước được, mình hành thiền được. Là quý vị thấy là nhiều khi là mình nhờ những cái người bạn đạo. Những cái người bạn đạo này là họ dẫn dắt mình đi chùa, họ tạo điều kiện cho mình đi chùa, rồi là họ rủ mình đi chùa này tham dự khóa tu nọ, rồi là niệm Phật, hành thiền, vân vân và vân vân. Nhiều khi cái tâm của mình nó giải đãi lười biếng, nhưng mà bắt đầu mình có bạn bè thân hữu rủ mình, cho nên là mình có được cái cơ hội mình đi chùa. Rồi đôi lúc đó, cái tâm của chúng ta bị chán nản thì chính những cái người bạn này động viên, khích lệ, an ủi của mình, cho nên là mình tiến bộ ở trên cái con đường tu. Rồi chứ bây giờ là nếu mà mình không gặp được cái người bạn hữu mà mình gặp toàn là mấy người bà tám không à. Mình là buồn, mình chán, không có an ủi, không khích lệ mình, mà tối ngày điện thoại nói cái chuyện gọi là xì căng đan chùa này chùa kia, thầy này thầy kia, thì từ một cái chỗ mà cái người bạn đạo của mình là đang có lòng tin đối với Tam Bảo mà mình cứ kể mấy cái chuyện này, kể mấy cái chuyện nọ, kể mấy chuyện cái chuyện kia, làm cho cái người bạn của mình đó là mất đi cái tính tâm. Chẳng hạn như người bạn mình nó đang thối chí, không có lòng tin, đang thiếu cái lòng tin đối với Tam Bảo, mà nghe chuyện này nghe chuyện nọ, thì mình là một cái người bạn tốt, người bạn bạn hữu tốt, thì mình phải động viên, khích lệ, tối thiểu là mình cũng phải thuyết phục cho một câu là gọi là y pháp bắt y nhân, tức là mình biết với đạo là mình phải tu theo đạo, hành theo đạo, chứ không phải là mình nhìn cái tấm gương người này, nhìn cái tấm gương của cái người kia, nhìn cái thần tượng của mình rồi để rồi bây giờ cái thần tượng của mình nó bị sụp đổ rồi, cái là mình là bỏ đạo, bỏ chùa, bỏ thầy, thì cái chuyện nó không nên. Thì cho nên là ở nơi đây là cái người bạn hữu của mình lại rất cần thiết ở trong cái trường hợp này. Cái điều thứ năm Đức Phật này dạy là chế ngự các căn là thức ăn cho phạm hạnh. Con người của chúng ta đó là cái phạm hạnh rất là quan trọng. Cái phạm hạnh ở đây là giống như là cái đạo đức, mà ở trong cái thuật ngữ nhà Phật gọi là phạm hạnh. Cho nên là cái người tu cái người tu là phải có phạm hạnh. Phạm hạnh ở đây là cái người xuất gia đó là phải gìn giữ những cái giới của người xuất gia. Mà cái người xuất gia giữ được những cái giới của người xuất gia mà Đức Phật ban hành đó, thì xem như là cái người xuất gia này có đời sống phạm hạnh. Thế nào gọi là thu thúc lục căn? Thu thúc lục căn có nghĩa là mắt mình thấy cảnh sắc, tai mình nghe âm thanh, mũi mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị, thân mình xúc chạm. Mà mình thu thúc các căn như vậy đó thì xem như là mình có phạm hạnh. Chẳng hạn như là một cái người xuất gia thì mình đi ra đường là mình phải thu thúc lục căn, nhìn những cái gì đáng nhìn, quan sát những cái gì đáng quan sát. Chứ mình đi ra đường mà mình là không có thu thúc lục căn, mắt mình nhìn lung tung, thấy phụ nữ đẹp nhìn hoài, thì cho nên là hàng xóm ở dân ở ngoài nói là thầy chùa mấy gái đó. Thì do cái tội gọi là không thu thúc lục căn. Rồi là cái người Phật tử nam, người Phật tử nữ mà mình đã đi tu, mình mặc áo tràng ai cũng biết mình đi tu, mà bây giờ là mình đi ra ngoài là mình nhất là mấy Phật tử nam mà đi mà gặp mấy cô nào đẹp cứ ngó hoài. Cho nên mấy cái người ở ngoài nó nói cái ông nội này ông đi tu mà ông còn mê gái, chứ mà ông không tu chắc chết người ta. Tai nghe tiếng, tức là mình là mình tu rồi là mình đi ngoài đường đó, mình nghe cái âm thanh gì đó thì mình cũng phải thu thúc lục căn. Chứ bây giờ là mình đi ngoài đường mình nghe người ta chửi lộn với nhau, rồi bắt đầu cái mình ở đây mình cũng chửi thề. Mình nghe người ta chửi lộn thì một là mình phải khuyên người ta, nếu mà mình có dịp mình khuyên người ta đó hãy bớt nóng nảy. Mình không khuyên thì thôi, thì mình im lặng. Chứ mình nghe cái âm thanh người ta chửi lộn với nhau mà đồ mình bên đây mình chửi thề là không được. Có nhiều người là giống như mà muốn nói là mình muốn tỏ một cái gì đó, thì cho nên đó là mình phải thu thúc lục căn, có nghĩa là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Có nhiều khi là mình đi ra đường nhiều khi mình đi tu, mình mặc áo tràng nha, mình đi ở ngoài nhiều khi có những cái người họ cũng rảnh rỗi lắm, họ cũng chọc mình. Họ nói trời ơi cái bà đó bà tu mà thấy cái tướng mà đi thấy ghét. Có nhiều người vậy đó, mà nếu mà mình nghe một cái âm thanh như vậy đó mình khó chịu, nhưng mà mình tu rồi mình nhịn. mà mình nghe người ta nói xiên nói xỏ mình vậy đó, nhưng mà mình nhịn cái chỗ đó đó mình tu, thì ngay cái lúc mình nhịn á, có nghĩa là mình có cái phạm hạnh. Còn hồi xưa mà mình không tu vậy là chết à. Ủa giờ mình tu á, là mình nghe một cái âm thanh mà khó chịu mà mình nhịn á, lúc mà mình nhịn á là gọi là có phạm hạnh. Rồi bây giờ là mũi ngửi mùi. Mũi ngửi mùi thì mình cũng phải thu thúc lục căn. Chiều đói bụng quá mà nghe người ta, mình bữa nay mình ăn chay mà nghe người ta nướng người ta chiên cá, trời ơi thơm quá. Mà nếu mà mình biết thu thúc lục căn á thì biết đủ à, có cũng như không, không cũng như có. Chứ bây giờ mình nghe người ta, mình ăn chay mà người ta chiên cá thơm quá, trời ơi đói bụng quá bà ơi. Thì bây giờ mình ăn chay đi nữa mà mình nói mình đói bụng quá bà ơi, người ta nghe không, người ta thấy là tu hình thức rồi. Thì cho nên đó là mình ăn chay mình đói bụng mà mình thấy người ta chiên cá đó mình cũng thèm, nhưng mà thèm để bụng thôi, im lặng là vàng, thấy không? Nói đàng hoàng là học sòn kim cương, mà nói cương cương người ta nói mình không tu, thấy không? Cho nên đó là phải gọi là thu thúc lục căn. Mà ngay cái lúc mình thu thúc như vậy đó, mình biết dừng lại như vậy đó, đó là mình có phạm hạnh. Lưỡi nếm vị, tức là mình đi đến nơi nào, chẳng hạn như bây giờ quý vị đi dự đám cưới, thì đi đám cưới thì phải có bao thơ. Mà lỡ mình đi cái bao thơ mà nó dày quá, mà bữa đó là người ta đãi đám cưới, món ăn nó không hợp khẩu vị, mình ăn ngon, mình nói trời ơi đám cưới gì đâu mà ẹ quá. Nhưng mà mình nói lên một cái câu đó tự nhiên mà chủ người ta nghe được, cô dâu chú rể nghe được không á, là người ta không nói gì, nhưng mà cái đạo đức, cái tư cách của mình bị giảm. Tại vì mình đi đến đây á, là mình dự đám cưới, là mình đi ủng hộ người thân của mình, ủng hộ con cháu của mình, để mà nó tác thành vợ chồng. Thì cho nên là có ăn không ngon thì cũng phải nhịn. Có ăn không ngon, cái lưỡi mình không hợp khẩu vị đó, chẳng hạn như quý vị đến thiền viện Thiện Minh nè, tí mà nấu đồ chay mà ăn ngon thì quý vị cũng là mô Phật. Chứ giờ quý vị nói trời ơi cái chùa này sao mà nấu đồ ăn gì đâu ẹ quá, thấy không? Thì cho nên đó là bây giờ mình thu thúc lục căn là lưỡi nếm vị, là mình ăn không ngon là mình cũng mô Phật. Tại vì bây giờ là mình là hồi xưa mình mô đen thì bây giờ mình vô chùa phải mô Phật. Hồi xưa mô đen, bây giờ mô Phật. Thì cho nên là mình tu mà mình biết đủ thì sao cũng được. Thì khi mà mình thu thúc lục căn á, cho nên cái điều thứ năm này Đức Phật dạy là chế ngự các căn. Mà các căn đây là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Mình chế ngự được năm cái này có nghĩa là mình có đạo đức, có đời sống phạm hạnh. Mình thiếu đi những cái này thì xem giống như là cái đạo đức, cái phạm hạnh của mình chưa có đầy. Điều thứ sáu Đức Phật này dạy là không lừa dối, là thức cho bạn bè. Mình quy y Tam Bảo rồi đó, là mình đã giữ được cái được năm giới. Mà trong năm giới đó là có cái giới thứ tư là không nói dối. Mà bây giờ cái người tu của mình á, mà mình đánh mất đi cái lòng tin của người ta, mình nói dối một cái điều nào đó, một cái người nào đó, thì xem giống như là mình, giống như là mình mất đi cái lòng tin của người ta. Khi chúng ta tu rồi đó, là chúng ta phải lấy cái sự trung thực, lấy cái sự chân thật đó, là làm cái nền tảng cho đời sống đạo đức của chúng ta. bản thân của chúng ta, một bản thân của mỗi người chúng ta đó là không ưa, không thích những cái người nào nói dối, nói xạo, nói đâm thọc, nổ. Phải không? Cái người nào mà nói gạt chúng ta, nói láo chúng ta, nói chia rẽ chúng ta đó, chúng ta không thích. Tại vì những cái người này nó không phải là cái người Phật tử chân chánh. Cho nên mình tiếp xúc một cái người nào mà họ hay nói láo, nói tâm thọc, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời nhảm nhí, thì chúng ta cũng phải nên lánh xa. Tại vì là mình sống gần những cái người này, nó lại chuốc lấy những cái hậu quả cho chúng ta, không đem lại cái lợi ích cho chúng ta và không đem lại cái lợi ích cho cộng đồng. Thì như vậy là chúng ta, khi mà chúng ta tu rồi, mình giữ đi được cái sự chân thật, giữ đi cái sự tính của mình à. Giống như mà ở ngoài đời mà buôn bán đó, là người nào mà có được cái chữ tính thì xem giống như là khách của người ta tín nhiệm mình đó, là hết năm này tới năm nọ, hết đời cha tới đời con. Còn nếu mà mình không có chữ tính thì xem giống như là mình gạt cho ta một lần. Rồi mình không có chữ tính, không có cái sự chân thật đó, thì mai mốt là người ta biết mình rồi đó, thì là người ta ngán ngẩm, người ta xa cách, người ta có khoảng cách đối với chúng mình. Còn nếu mà mình mà cái người Phật tử có tu, có đi chùa à, có tu, có đi chùa, có pháp danh, mà cho nên là mình quy y cái chùa nào mà mình hay không có trung thực á, mà mình, quý vị quy y cái chùa nào đó, cái chùa đó cũng mang tiếng nữa. Mình đi cái chùa nào á, chùa đó cũng bị mang tiếng đó. Tại sao? Tại vì hàng xóm người ta nói trời ơi, ổng bả mà tu ở cái chùa đó mà bả còn vậy đó, mà nếu mà không tu chắc chết người ta. Phải không? Hay là mấy ông thầy nào đó, mấy ông sư nào đó ở cái chùa đó chắc có lẽ là giáo dục ổng bả vậy, sao mà bây giờ mà ổng tu mà sao mà ổng nói dốc, trời ơi nói dốc. Ổng nổ, trời ơi là nổ. Đây. Thì cho nên là ở nơi đây là mình phải có cái chữ tính. Có cái tâm gọi là không lừa dối. Còn nếu mà mình lừa dối thì xem giống như là mình không có được bạn bè. Điều thứ bảy Đức Phật dạy tu học tập á, là thức ăn cho nhiều trí tuệ. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn có được trí tuệ đó, là quý vị phải siêng năng học pháp, siêng năng á, là tu tập. Cho nên cái trí tuệ nó sanh lên á, là nó có ba cái loại trí tuệ là trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn á, là mình phải học cho nhiều, đọc sách cho nhiều, học trường lớp để nó nâng cái trí tuệ của chúng ta lên. Và thứ hai nữa là cái trí tư. Cái trí tư là quý vị phải nghe cho nhiều. Chẳng hạn như là mở những cái băng pháp lên nghe, những cái băng gì mà nó có mang cái tính chất hướng thượng, đạo đức cao. Mình nghe những cái băng đó để mở đi cái tầm trí tuệ của mình, để nâng đi cái sự hiểu biết của chúng ta. Và cái trí tuệ thứ ba đó là cái trí tu, có nghĩa là mình niệm Phật cho nhiều, ngồi thiền cho nhiều, tu cho nhiều, thì đến một cái lúc nào nó bừng sáng trí tuệ. Thì cho nên đó là nó có ba cái loại trí. Mà ở nơi đây cái phần thứ bảy là học tập là một cái loại thức ăn cho trí huệ. Cái điều thứ tám, đa văn là thức ăn cho trí tuệ. Đa văn ở đây là cái gì? Đa văn ở đây có nghĩa là mình phải biết nhiều. Phải biết nhiều. Giống như là ở ngoài ta nói là đa nghề vậy đó. Đa nghề. Tức là cái lĩnh vực nào mình cũng phải biết. Không biết nhiều thì cũng phải biết ít. Tại vì là mình phải biết nhiều như vậy là nó mở ra một cái tầm nhận biết của chúng ta. Và cái điều thứ chín gọi là chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. Quý vị biết đó là mình mình chú tâm ở trong cái thiền tứ niệm xứ á, quý vị thấy là Đức Phật này dạy là mình phải có chánh niệm để là biết thân thọ tâm pháp, nhìn về cái thân của mình, nhìn về các cái cảm thọ của mình, nhìn về là các cái tâm của mình, nhìn về các pháp của mình. Cho nên nó là do mình nhìn nhiều, quán sát nhiều, cho nên nó là mình thấy được vạn pháp, thấy được vạn pháp. Ở trong cái cuộc sống này chúng ta thấy nó có rất là nhiều cái màu nhiệm. Phật pháp thì quý vị biết là có Đức Phật hay không có Đức Phật thì pháp nó vẫn hiện hữu trong cuộc đời này. Nhưng mà khi mà Đức Phật này xuất hiện trên thế gian này là ngài cái màn lưới vô minh ái dục ngài không còn. Cho nên là ngài có được cái trí huệ, ngài thấy được vạn pháp. Quý vị cũng vậy. Quý vị ngẫm nghĩ lại cái lúc mà mình chưa biết đạo đó, thì tâm tư của mình là còn cố chấp, còn đam mê, còn dính mắc. Nhưng mà khi mà mình đi chùa rồi, quý vị quen tụng kinh, quen niệm Phật, quen là tu tập rồi đó, quý vị thấy cái tâm của mình nó mở đó, rất là mở. Giống như hồi xưa mình yêu quý cái bình trà đó, cái ly đó, mà lỡ con của mình mà nó làm bể một cái nghe là mình khó chịu, mình la, mình chửi, mình rầy nó. Nhưng mà bây giờ đến một cái lúc nào mình đi tu rồi, cái tâm của mình mở, cái tâm mình quán chiếu, cái tâm của mình thay đổi. Nhiều mình thấy con của mình nó làm hư hỏng cái gì đó, mình cũng có thể mình thông cảm, có thể tha thứ. Mà mình thấy đó là cái bản chất vô thường của trong cái đạo Phật. Cho nên cái tâm của mình nó nhẹ, không có bị dính mát, không có bị cố chấp, giống như là ngày xưa. Thì như vậy chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta nó cũng thay đổi, nó mở, nó nhẹ. Giống như ngày xưa mà ai mà nói xấu mình, hay là họ lường gạt mình, cho nên đó là mình thề là mình không bao giờ mình gặp cái người đó, thề không bao giờ mình nói chuyện cái người đó. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi đó, thì có thể là cái suy nghĩ của mình hồi xưa đó, mình có thể mình thay đổi. Mình nghĩ là nhân quả nghiệp báo, có thể là mình có thể mình hỷ xả cho những cái người lầm lỗi của mình. Thì cho nên là mình phải chú tâm quán sát, tin vào cái thuyết nhân quả nghiệp báo, cho nên là cái tâm của mình sẽ thấy được vạn pháp, thấy được vạn pháp. Người nào mà tu mà tin được nhân quả nghiệp báo rồi đó, thì mình mới siêng năng mình làm cái việc thiện, siêng năng làm cái việc lành. Tại vì mình nghĩ là mình làm một cái việc lành thì nó sẽ có được một cái quả lành đến cho chúng ta. Mà mình làm một cái việc ác, dù cho trước mặt người hay là sau lưng người á, thì mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ có một cái hành động bất thiện ác nó sẽ đến cho chúng ta. Khi mà mình hiểu được cái lý nhân quả nghiệp báo vậy á, thì mình rất sợ làm những cái việc lỗi lầm. Mà do nhờ mình tu, nhờ mình học, nhờ mình quán sát, nhờ mình chiêm nghiệm ở trong cuộc sống, cho nên mình thấy được cái triết lý nhân quả nó phong phú, nó đa dạng và nó thiết thực cho con người của chúng ta. Còn nếu mà cái người tu của chúng ta mà không tin nhân quả nghiệp báo đó, thì xem như là cái đời tu của chúng ta đó chưa tiến đến cái bờ giác. Cái điều thứ 10 là cái điều cuối cùng, gọi là chánh hạnh là thức ăn cho thiên giới. Chánh hạnh ở đây có nghĩa là một cái việc làm tốt, một cái việc làm thiện. Thế nào gọi là một chánh hạnh? Chánh hạnh là cái người đó có bố thí, có trì giới và có tham thiền. Người mà có cái tâm bố thí, trì giới, tham thiền đó, đó là một cái loại thức ăn để mà chúng ta sanh lên làm chư thiên. Thì cho nên là chúng ta đi chùa, làm phước, bố thí, hành thiền, nghe pháp, tụng kinh, đó là những cái chánh hạnh ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Đó là cái nguyên nhân mà chúng ta sanh lên làm thiên giới. Một cái điều nữa chúng tôi muốn nói ở trong cái thời pháp hôm nay á, là 10 cái loại thức ăn này á, nó là lợi ích cho cộng đồng. Người nào mà có tập 10 cái, có tu tập 10 cái điều mà chúng tôi vừa kể, một là siêng năng, hai là trang sức trang điểm, ba là hành động thích ứng, tư là có thiện hữu, thứ năm là chế ngự các căn, thứ sáu là không lừa dối, thứ bảy là học tập, thứ tám là đa văn, thứ chín là chuyên chú tâm, thứ mười là có cái đời sống chánh hạnh. Những người có những cái đức tính này xem như là một cái người gọi là khá hoàn hảo ở trong cuộc sống. Người nào mà có 10 cái đức tính này xem như là một cái người làm lợi ích cho một cộng đồng, cho một gia đình, cho một xã hội và cho một tập thể. Vì quý vị biết đó là một cái người mà không có những cái đức tính tốt, không có được một cái tâm bao dung, không có được một cái tâm cởi mở đó, thì là không sẽ làm việc tốt cho cộng đồng. Quý vị thấy là con ong á, một cái bầy ong to như vậy đó, nhưng mà thật ra nó có một cái ong chúa. Mà cái con ong chúa đó không còn thì xem như là cái bầy ong á nó sẽ giải tán. Thì ở trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Trong nhiều người sẽ có một cái người có một cái tâm Bồ Tát. Chẳng hạn như là có những cái người mà chẳng hạn như là ví dụ là thầy Minh Đạt, mà thường xuyên tổ chức cho quý vị đi chùa này, chùa nọ, chùa kia để là hướng dẫn cho quý vị đi chùa tu Phật, bỏ hết cái thời gian của mình cho cái công việc đó. Cái đó cũng là một thể hiện một cái tâm Bồ Tát. Chẳng hạn như là cái cô Hằng, chúng tôi cũng biết là cô Hằng ở bên Vĩnh Long cũng thường xuyên tổ chức một nhóm bạn đạo để đi chùa làm phước, bố thí, cúng dường, dân y, vân vân. Mà quý vị biết mà tổ chức như vậy đó là phải có một cái tâm Bồ Tát. Có một cái tâm Bồ Tát, có một cái tâm từ bi hỷ xả rất là cao. Còn mình phải tin được nhân quả nghiệp báo thì bắt đầu mình mới làm được những cái chuyện mà lợi ích cho cộng đồng. Có nhiều người bạn của chúng tôi, cả là cái người xuất gia lẫn tại gia, khi mà chúng tôi mời họ về Thiền viện Thiện Minh này á, có nhiều người thì họ cũng tán dương ca ngợi, mà tại cái vùng sâu vùng xa này á, là lập được một cơ sở này để giúp cho dân chúng ở đây, cho bà con Phật tử ở cái tỉnh Vĩnh Long, mà cụ thể là bốn xã Cù Lao này, để có cái tâm hướng thiện, có tâm tu hành. Cho nên á, nhưng mà cũng có nhiều người á, cũng có nhiều người á, là ta nói trời ơi sao mà đi về dưới này bộ về dưới này nó xa quá rồi để cắm câu hay sao. Ta nói về đây mà xa quá thì làm sao mà chùa có tương lai. Ta nói là mình tu rồi thì tương lai cái gì nữa. Mình lập một cái cơ sở mà mỗi lần mà chúng tôi về đây mà chúng tôi tham dự một cái khóa tu như thế này, rồi có quý vị đến đây nghe pháp, niệm Phật, tụng kinh. Rồi mỗi lần chúng tôi về đây mà mỗi buổi chiều, buổi sáng mà chúng tôi nghe các sư ở đây, các Phật tử ở đây tụng kinh, cho nên chúng tôi hoan hỷ lắm. Hồi sáng này chúng tôi mệt, chúng tôi không có lên công phu sáng, nhưng mà nằm ở trong phòng là nghe mấy sư tụng kinh ở trên chánh điện, nhưng mà cái lòng rất là vui, rất là hoan hỷ. Mình tạo được một cái công đức, tạo được một cái thiện sự. Mà mình lập một cái cơ sở nó đã là khó, lập một cái chùa nó đã là khó. Từ một cái chỗ gọi là đây hồi trước đây là một cái khu gọi là người ta đi ngang qua đây, người ta rất là sợ cái khu ở bên cái chùa đó. Một cái nơi hoang vắng, một cái nơi là cỏ nhiều,
ở sau thì có một số mồ mả, mà ta ra qua đi ngang người ta rùng rùng mình sợ. Rồi bây giờ mình xây được một cái chùa lên, rồi là có Phật tử đến tu học, có Phật tử đến tụng kinh, thì giúp cho một cái dân ở đây là có được một cái sự tu tập. Mà quý vị biết lập nó đã là khó, nhưng mà gìn giữ phát triển thì nó lại càng khó hơn. Có nhiều các sư mà chẳng hạn như tu ở đây, các sư ở đây tu, bây giờ một cái chùa này đây là được năm sư ở đây tu, mà năm sư đây tu thì nó một cái điều rất là quý. Chứ mà lập cái chùa ra mà không có sư nào tu thì giống như chùa ế, chùa ế. Rồi lập một cái chùa ra đó mà không có ai mà đến đây thì gọi là cái chùa có uy tín, hiểu không? Rồi bây giờ mình lập một cái chùa ra mà có nhiều Phật tử đến để mà ngồi niệm Phật tu thiền, cho nên chúng tôi cũng dành một cái ngày trọn vẹn giống như là cái ngày 20 hàng tháng, mà nó duy trì là cái ngày, cái tháng tới là đúng 4 năm. Bởi vì biết là 4 năm mà so với kiếp người đó thì nó rất là ngắn ngủi, nhưng mà 4 năm mà so với một cái khóa tu một ngày như thế này, để có các sư về, các sư cô về, các Phật tử về đây để mà tu, đó là cả một cái sự phấn đấu, cả một cái sự gọi là có một cái tâm quyết, cái tâm quyết. Thì như vậy là mình làm một cái chuyện công đức này mà nếu mà không có một cái tâm từ bi hỷ xả, không có được một cái tâm Bồ Tát đó, thì nhiều khi là mình cũng khó mà làm được. Bây giờ mình mà quản lý một cái cơ sở cho nhiều tăng ni và Phật tử đến đây tu học, mà nếu mà mình không có cái tâm vị tha, tâm bác ái đó, thì mình cũng không làm được. Nhiều khi người ta nói một hai câu gì đó, rồi mình nói về, mình nghe người này than chuyện kia, mà nếu mà mình không có tu nha, là mình cũng dễ tiểu đường tăng xong lắm. Chẳng hạn như là mình nghe, nhưng mà mình cái tâm mình phải vị tha, tâm mình bao dung, để mình cố để tìm để mình giải quyết một cái vấn đề. Chùa là phải có nhiều chư tăng ở, chùa là phải có nhiều Phật tử đến để mà tu học, để làm cho cái ngôi chùa phong phú đa dạng. Giống như là cái ở ngoài đời chúng ta bệnh là cái bệnh viện đó là cái nơi chữa về cái thân bệnh của chúng ta. Chùa đó là một cái nơi tâm linh mà chúng ta đến đây là để chúng ta chữa về cái tâm bệnh của chúng ta. Như vậy là giữa chùa và bệnh viện á, nó có chung một cái chức năng, đó là chữa bệnh. Thì những người mà họ đến đây, họ có những cái tánh tình tật xấu mà của ngày xưa, nghiệp lực của họ đó, thì mình cũng hỷ xả cho họ, cũng quan hỷ cho họ. Họ có lầm lỗi gì mình cũng phải hỷ xả cho họ, để mình tìm cách để giáo dục, giáo hóa, để cho họ chuyển hóa bớt đi cái tâm đó, là cũng cái hình thức để mình chuyển hóa. Thì tất cả đó, tất cả chúng ta là một cái tấm gương, một cái bài học. Cho nên quý vị thấy là cái 10 cái loại thức ăn này xem như là 10 cái hành động, xem như là một cái đạo đức của một con người, mà mong tất cả chúng ta phải thực hiện, phải tu tập để nhằm là chuyển hóa thân tâm của chúng ta. Thì mong rằng cái thời thuyết pháp của chúng ta đến đây là sẽ vừa phải lẽ với thời gian. Thì mong rằng là cái người tu của chúng ta đó, mong quý vị là nhớ hai điều, tức là sống đơn giản cho đời thanh thản, cứ hồn nhiên cho đời bình yên. Sống đơn giản cho đời thanh thản, cứ hồn nhiên cho đời bình yên. Quý vị lặp lại để nhớ câu này: sống đơn giản cho đời thanh thản, sống đơn giản cho đời thanh thản, cứ hồn nhiên cho đời bình yên. sống đơn giản cho đời thanh thản, cứ hồn nhiên cho đời bình yên. Rồi, thời pháp đến đây vừa phải lẽ với giờ thời gian. Kính chúc toàn thể đại chúng hôm nay luôn được thân tâm an lạc, luôn thành tựu các pháp các tường, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và luôn có trí huệ sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống trống pháp người mê chợt tỉnh, uy pháp vương đại định ma quân, chư thiên nhân loại hân hoan, vị nguồn thánh thủy phiền toan nhạt màu. Thời giảng pháp nhân khóa tu niệm Phật lần thứ 47 sáng hôm nay đã viên tròn công đức. Thay lời toàn thể đạo tràng pháp hội, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, kính chúc thượng tọa giảng sư pháp thể khinh an, vạn sự kiết tường. Giảng sư mãi là thuyền từ Bắc Ngã, đưa chúng con, tất cả chúng con qua con đường giác ngộ. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Kính mời ban nghi lễ cung thỉnh thượng tọa giảng sư hồi quy tăng phòng.